Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tướng tức kiến Như Lai, nếu thấy tướng chẳng phải là tướng tức thấy Như Lai. Có nghĩa là mình thấy Phật như vậy, tượng Phật vậy đó, không phải là Phật. Phật là ở nơi chỗ phi tướng. Mà phi tướng là gì? Đức Phật nói rằng Phật tức là Pháp, Pháp tức là Phật. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng Phật dĩ Pháp dĩ thân, thanh tịnh như hư không. Phật tức là Pháp. Mình không biết là Phật tức là Pháp. Pháp đây là Pháp thân của Phật hiện hữu khắp nơi. Cho nên khi mà mình hành tam nguyên ngũ giới, đó là mình hành theo hạnh Phật, đó là Phật. Rồi mình hành tứ diệu đế bát chánh đạo, đó là Phật. Bát chánh đạo là Phật, tứ diệu đế là Phật, Phật là Pháp, Pháp là Phật, Pháp Phật không có hai. Tới ngày kịp chưa? Mà mình thực hành được cái Pháp đó rồi thì mình mới thấy được Phật. Khi Phật tử hành, tôi nói ví dụ Phật tử hành tam nguyên ngũ giới đi, trọn đời mà hành tam nguyên ngũ giới đi, không sát sanh, dầm cấp tài, dầm nói lát, cái đó là mới vừa bước vào cái để thấy Phật thôi, chứ chưa thấy Phật. Khi Phật tử hành đạo đến chỗ bát chánh đạo, thâm nhập bát chánh đạo, thâm nhập tứ diệu đế, thâm nhập được cái tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả thì bây giờ Phật tử mới thấy Phật gần gũi với chúng ta. Tôi nói thí dụ Phật tử, bây giờ có nhiều khi đêm khuya đó, 12 giờ đêm tôi chưa ngủ, tôi còn nghiên cứu một cái bộ kinh nào đó của Phật dạy. Mà khi tôi đọc những lời Phật dạy trong kinh, trời ơi, nó sáng, cái trí tôi sáng bừng lên, cho tôi gần gũi Phật, nó Phật hay quá, Phật đại trí quá. Rồi đọc cái đoạn nào đó mà Đức Phật thương yêu chúng sinh, thương yêu đệ tử ha, mà Đức Phật phải may áo cho người đệ tử mù á, tôi thấy trời ơi, Phật từ bi quá, tôi thấy tôi gần Phật vô cùng. Tôi vội vàng nữa đi, 12 giờ khuya tôi chạy lên chánh điện, tôi mở cửa tôi lại Phật. Phật ơi, Phật cao cả quá, Phật ơi, Phật từ bi quá, Phật ơi, Phật trí tuệ quá. Rồi đến ngày kịp chưa? Đúng là mình gần với Phật vô cùng. Gần với Phật là mình phải có cái, mình người nào có cái tình thương mới gần Phật, có lòng hỷ xả mới gần Phật, có được cái trí tuệ mới gần Phật. Còn mình là mình theo Phật, mình chỉ thấy sắc tướng Phật thôi, mà cái tâm mình ích kỷ, lòng từ bi mình không có, trí tuệ mình không có, thì mình càng xa Phật. Tại vì Phật là đại từ, đại bi, đại trí, đại hỷ, đại xả. Mà mình tu thì mình không được, mình không có được cái tâm nào của Phật. Và tới nghe kiểu điều này chưa? Cho nên xưa kia Phật tử biết không, có một vị hành giả, ông này là ông tu tập, ông nguyện thấy Phật Di Lặc. Thấy Phật Di Lặc nha. Mà ông tu, ông ở trong động 12 năm. Ở động 12 năm mà ông tu hoài sao không thấy Phật Di Lặc hiện ra. Ông chán nản quá, ông bỏ cuộc, ông ra đi. Thì ông ra đi, cái ông gặp một cái bà đó, ở bên đường á, bà đang cầm cái khăn, bà lao cái tảng đá bự là hàng trăm mét vuông. Thì cái người hành giả hỏi rằng, bà lấy khăn mà bà lao cái tảng đá này chi vậy? Bà nói, trời, cái tảng đá này nằm trước cửa nhà tôi, nó che phức ánh nắng ban mai, mà bây giờ tôi dời ổng nổi, cho nên mỗi ngày tôi lao cho nó mòn. Trời ơi, một bà già mà lấy cái khăn mà lao tảng đá hàng trăm mét vuông mà lao cho nó mòn, còn hạt sỏi để mà đón ánh sáng ban mai chiếu vào nhà bà. Thì cái bà này ý chí không bà tử? Ý chí không? Ý chí phi thường. Thì ông hành giả này thấy vậy, trời ơi, mình còn thua bà già này nữa. Mình tu mới 12 năm mà trong gặp Phật Di Lặc mà Phật Di Lặc không đến. Còn cái bà này á, bà lao tảng đá này chắc suốt đời bà không biết mòn chưa nữa. Mà ta có ý chí như vậy đó. Thì hành giả này mắc cỡ quá, về động tiếp tục tu 6 năm nữa. Tu 6 năm nữa không thấy Phật Di Lặc hiện ra. Thì ông ta cũng nản bỏ đi. Bỏ đi thì gặp ông già đang cầm cái cục sắt bự như nè, cái cây sắt á, ông lao. Cái ông hành giả rằng á, ông cụ lao cây sắt như vậy? Trời ơi, ông than là, trời ơi, quần áo của lão rách hết trơn rồi mà không có kim. Cho nên lão lao cái cột sắt này á, cho thành cái kim nặng lão mai áo. Thì ông giả nói, trời ơi, ông cụ ơi, ông lao suốt đời ổng, suốt đời ông á, kiếp sau á, 100 kiếp sau cái cây sắt này cũng chưa mòn thành kim được. Sao ông cụ không chịu qua hàng xóm kiếm ai mượn kim khâu lại? Nói thôi, chậm lão quyết tâm lao cái cột sắt này thành cái kim mà, cho không có mượn ai chứ. Một ý chí nữa, phi thường nữa. Người hành giả là thấy gì mắc cỡ, trở vô động tu 6 năm tiếp. 6 năm nữa cũng không thấy Phật Di Lặc hiện. Cái này ông bỏ ông đi. Thì trên đường đi ông thấy một con chó đói mà ghẻ chóc xà mâu rồi hen. Cái giò của nó đó nó bị thúi đi. Rồi xà mâu rồi dồi nó ăn cái đùi con chó đó. Mình mấy rất là hôi rình tanh hôi xà mâu bù chét gì đó này. Mà nó đang đói, đang lết nó nằm nó giữa trời nắng nó đói khát không ai cho nó ăn. Thì hành giả này thấy vậy á, mới khởi lên cái từ tâm đó, trời tội nghiệp con chó quá. Nó đau đớn rồi nó thúi thịt mà bắp đùi nó thúi mà dồi không thấy kìa. Là buồn nào mù chét nữa, bây giờ ta phải tìm cách bắt con dồi này trước. Bắt hết con dồi trong cái đùi thịt thúi đó ra. Để mà cho bớt đau rồi từ từ ta sẽ tìm cách mà bắt những con dê này để cứu độ nó. Nhưng mà ông nghĩ rằng bây giờ làm sao bắt những con dồi này ra đây? Nếu mà lấy cây gấp á, cái cây mà mạnh quá đó, mày gấp thì con dồi nó chết, phải không? Con dồi này rốt nó là mềm mại mà nó yếu quá. Mà nếu lấy cây mà gấp thì con dồi nó sẽ chết. Thôi vậy có cách bây giờ ta phải bắt nó bằng miệng. Ngài đưa cái lưỡi ngài liếm cái đùi thịt thúi của con chó đó. Ngài lừa từ con dồi vậy nè ha. Ngài lừa cái ngài mới để trên một cái lá non á, trong một cái vũng nước á, ngài để con dồi đó ngài đem cứu đó. Mà ngài lừa ngài tính là dùng cái lưỡi đó ngài thọc vô cái vết thương ở bắp đùi con chó mà đang thúi đó, ngài lừa từ bắt từ con dồi tay lửa, cái lưỡi ngài thì mềm thì con dồi nó nằm trên lưỡi ngài thì nó chịu đựng cái độ mềm đó để nó không bị chết. Lòng từ bi ngài khởi sanh vậy đó, tới ngài kịp chưa? Bây giờ ngài mới vừa tính đưa cái lưỡi á để mà lừa bắt từ con dồi đó thì mới vừa đưa lên cái con chó biến mất, Phật Di Lặc hiện lòng lộng giữa hư không. Thì ăn hành giả này á quỳ xuống trời lại khóc lại ngài, tới bây giờ ngài mới hiện cho con thấy, trời con đã mòn mỏi lắm rồi. Thì Phật Di Lặc nói rằng ta hiện ra cái bà già lao tảng đá đó. Ngươi thấy ta mà ngươi không biết ta là hiện ra ông lão là lao cột sắt đó. Và bây giờ là ta là con chó này đây. Sở dĩ bấy lâu nay ngươi không thấy được ta gì, tại vì cái tình thương lòng từ bi của ngươi chưa đủ để thấy ta. Và tới nghe kịp chưa? Như vậy thì nếu mình tu tập tâm mà tâm mình cứ phiền não sân hận hoài, ích kỷ phiền não hoài, làm sao thấy Phật? Phải thấy Phật, thấy qua cái tướng Phật, qua sắc tướng của Phật để thấy được cái tâm của Phật, thấy được tình thương đó Phật. Phật ngài ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng sinh ngộ nhập vào trí kiến. Cho nên Phật thì hiện ra đời đây là để khai thị cái trí tuệ của mình, cho mình bớt mê, bớt chấp, bớt bảo thủ, bớt cố chấp đi để mình thấy được Phật. Đó. Cho nên Phật chính là Pháp, Pháp chính là Phật. Muốn thấy Phật là phải hành Pháp, chứng Pháp, đắc Pháp thì mới thấy Phật, thì Phật gần gũi với chúng ta. Còn Phật tử không hành Pháp, Phật tử tối ngày cứ theo tượng Phật, thờ tượng Phật, nô đệ tượng Phật, thì Phật tử đi theo cái sắc tướng đó hoài. Mà Đức Phật nói rằng là người nào vượt kiến chư tướng, phi tướng, đức kiến Như Lai, là mình thấy Phật mà thấy bằng hình tướng Phật chứ đâu thấy được tâm của Phật. Giống như bây giờ tôi nói đây, ví dụ giờ Phật tử thấy tôi không? Thấy không? Thấy tôi ngồi đây là thấy cái xác này thôi, làm sao thấy được cái tâm của tôi? Phật tử đồng ý không? Mà cái tâm tôi tử đâu có biết, phải gần gũi lâu ngày, phải Phật tử có tu á, có tu tập á, thì cái tâm Phật tử nâng lên mới bằng với sư, mới hiểu với sư được. Mình tu tập tâm á, cái tâm mình nâng cao lên mới bằng Phật, mới hiểu Phật được. Còn đa số mình thấy cái người đó là bằng tướng, bằng sắc tướng thôi. Mà cái sắc tướng đó, nó đâu có nói là được hết cái con người đó được. Tại vì con người nó có hai mặt, bề mặt và bề trái. Mình chỉ thấy cái bề mặt của con người đó thôi, chứ mình chưa thấy được bề trái con người đó. Mà mình tu tập tâm làm sao mà giữa bề mặt với bề trái đều bằng nhau. Bề mặt láng lừ thì bề trái cũng láng lừ. Bề mặt thương yêu chúng sanh thì bề trái cũng thương yêu chúng sinh. Chứ không phải bề mặt thì thương mà bề trong thì ghét. Bằng mặt mà không bằng lòng. Mà đa số chúng ta đó thì sống bằng cái bề mặt là bằng lòng, mà bề trong thì không ưa, không thích, nó xấu với nhau. Thì tu cái đó ngàn đời cũng không gần và không thành Phật được. Bất quá được phước báo nhân thiên, được là phước báo đời sau giàu sang, có của cải thôi. Nhưng mà trí tuệ thì không có. Đó. Cho nên á, chính vì điểm đó Phật tử thấy tại sao Kinh Hoa Nghiêm nói rằng bất liễu bi chân tính, thị nhân bất kiến Phật. Tức là mình không thấy được cái chân tánh của Phật, tức là không thấy được Phật. Mình chỉ thấy cái tướng Phật thôi. Bởi vì Phật tử thấy á, tu theo tịnh độ tâm á, pháp môn tịnh độ á, mà khi mình về cõi Phật A Di Đà có chín phẩm giảng sanh, một là thượng phẩm thượng sanh, hai là thượng phẩm trung sanh, ba là thượng phẩm hạ sanh, rồi bốn là trung phẩm thượng sanh, rồi trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh, và hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Mà tại sao cái người giảng sanh về cõi Phật A Di Đà mà hạ phẩm hạ sanh á là không thấy Phật? Phật Di Đà đâu có đến đầu thuyết pháp giảng đạo đâu, mà Bồ Tát đến. Đó. Cái phẩm mà hạ phẩm hạ sanh á là không thấy được chân Phật Di Đà. Mà ở đây á là không phải Phật A Di Đà phân biệt. Tại sao thượng phẩm thượng sanh thì Phật hiện thân đến là thọ ký thuyết pháp cho nghe, còn hạ phẩm hạ sanh thì Phật không đến mà để Quan Âm đến? Phật đâu còn phân biệt như vậy. Rồi đấy, nghe kịp chưa? Phật A Di Đà không phải phân biệt như vậy, mà do không phải do Phật Di Đà không cho họ thấy, mà chính tại vì họ không thấy mà thôi. Họ chưa khai mở được cái tệ tâm, chưa có được cái tình thương, cho nên họ hạ phẩm hạ sanh. Họ phải tu tập một thời gian nữa họ mới thấy Phật A Di Đà. A Di Đà đến Phật, A Di Đà đến với mình là do mình giao cảm được Phật. Chứ Phật thì không đến không đi. Mình tu bấy lâu nay á, xin lỗi, mình thấy quỷ không à, thấy ma không à, tối ngủ thấy ma thấy quỷ không à, chứ có bao giờ thấy Phật đâu. Còn chừng nào mà tâm Phật tử thuần lương đạo đức, tâm chân lành Phật tử, cho nên Đức Sư Tổ Minh Đăng Quang đó, ngài nói trong cái bài tâm á, trong chân lý bài tâm đó, ngài nói câu thế này hen: hột giống thú là thân khẩu ý ác. Cái người nào mà thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là người đó đang ở trong hột giống của thú, là tâm thú. Mà cái tâm thú nào sao gặp từ tâm người, mà tâm thú nào sao gặp được tâm Phật? Tâm người còn chưa gặp tâm Phật. Mà tôi đồng ý không? Đó, Đức Sư Tổ nói Minh Đăng Quang, ngài nói trong chân lý tâm đó, bài tâm đó, hột giống thú là thân khẩu ý ác. Như vậy thì thân người nào còn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, làm nhiều điều phi pháp, đó là thân đang làm ác. Người nào mở miệng ra là chửi rủa, đòn sắt hai đầu, đâm thọc, đó là khẩu ác. Người nào cái ý xấu, nghĩ quấy, nghĩ xấu người ta, đó là ý ác. Mà hột giống thú là thân khẩu ý ác. Và tôi nắm rõ được chưa? Còn hột giống người là thân khẩu ý nhẫn. Như vậy là cái người tu mình phải thực hành cái pháp nhẫn. Pháp nhẫn là thân mình nó nhẫn, không làm quấy. Ví dụ giờ con muỗi nó cắn mình, nhẫn đừng đánh nó. Cái này nó mới vừa cắn đau quá đập cái chát. Thân là mát rồi, thân sát sanh rồi, con muỗi, con kiến này kia, nói gì khó lắm. Mình đang đây mà nó cắn mình cái đau quá, bực mình quá, vỗ cái bóp liền, hay bắt kiến giò nát liền. Tại vì mình còn ác, chưa có nhẫn, tức là còn tánh thú. Cho nên thân nhẫn, khẩu cũng phải nhẫn, nhịn. Dù có giận cái nào cũng nhịn, không chửi rủa ai. Rồi cái ý mình nó nghĩ quấy ai, đừng cho nghĩ nữa. Đó là thân khẩu ý. Học giống người là thân khẩu ý nhẫn. Rồi đến ngày kịp chưa? Rồi học giống trời là thân khẩu ý thiện. Bây giờ coi ba cái đó đi: học giống thú, học giống người, học giống trời. Mình lọt vô học giống nào? Ai còn học giống thú giơ tay đây coi. Không có, thân khẩu ý ác hết rồi phải không? Bây giờ thân khẩu ý nhẫn có không? Nhiều không? Rồi thân khẩu ý thiện. Người nào thân khẩu ý thiện là chết rồi, về cõi trời, khỏi cần cầu siêu. Còn một câu cuối cùng: hột giống Phật, thân khẩu ý trơn. Trơn là gì? Là trơn thật, là trơn tâm chân thật. Không có ma mị tính toán, không có một tâm gì tính toán nữa nha. Sống bằng cái sự chân thật, chân như chân tâm, đó là hột giống Phật. Như vậy thì mình có hột giống Phật thì mới thành Phật, hột giống thú thì thành thú, hột giống ma thì thành ma, hột giống quỷ thì thành quỷ, hột giống người thành người. Như vậy tu là tu tâm, mà tu tâm thực hành tâm, mà tâm mình nó nâng từ cấp thú, rồi cấp người, rồi cấp trời, rồi cấp Phật, thì chúng ta mới thấy Phật. Nên là tâm mình là còn cấp thú mà tối ngày cứ nghĩ ác, làm ác, nói ác mà biểu Phật hiện sao hiện được. Và tới ngày kiểu đêm này chưa? Đó là cho nên Phật A Di Đà chúng ta về đó không thấy. Tại vì chúng ta còn ở cấp hạ phẩm hạ sanh, cho nên không thấy Phật được. Phật là cứu cánh, mà học pháp là phương tiện. Nếu cầu cứu cánh mà bỏ phương tiện, tất không thể được cứu cánh. Thành Phật là cứu cánh, mà học pháp là phương tiện. Không học pháp, không nghe pháp, không hành pháp thì không có phương tiện để thành Phật. Không phải là bố thí, cúng dường, ăn chay, niệm Phật, đó là phương tiện thành Phật. Cái đó chỉ là tu phước báo nhân thiên mà thôi. Còn nghe pháp, hành pháp, trước tiên phải tự hành pháp tam nguyên ngũ giới để về cõi trời. Hành tập thiện về cõi hành tam nguyên ngũ giới để được sanh làm người. Tu thập thiện về cõi trời, rồi tu niệm Phật để vãng sanh. Và tu thân khẩu ý chân thật để thành Phật. Thì chúng ta có hành pháp mới thay đổi cái địa vị, chuyển phàm làm thánh, siêu phàm nhập tổ. Còn nếu Phật tử suốt đời chỉ biết hầu hạ tượng Phật, rồi tối ngày cái lao tượng Phật, chân mong Phật, rồi là trọng Phật mà khinh pháp, tới giờ nghe pháp thì trốn, không nghe, nghe thì ngủ, hay tới giờ mình nói lơ, chỉ biết đi cúng dường thôi về. Có không Phật tử? Có nhiều người đi chùa cúng dường đó là thịnh soạn lắm, cúng xong rồi cái tới giờ nghe pháp lên xe về mất tiêu, không có nghe pháp. Phật tử nghe kịp chưa? Đó. Cho nên á, thành Phật là cứu cánh, mà học pháp là phương tiện. Nếu cầu cứu cánh mà quên phương tiện, tất không thể được cứu cánh. Tính chúng đa số thờ Phật nhưng không kính pháp, phải không? Tôi thấy nhiều người á, Phật tử mình cũng có, nhưng mà có nhiều người ngoài đời á, trời ơi, họ thờ Phật nhưng mà không nghe pháp. Có nhiều người những ngày rằm á, ngày rằm lớn á, thờ đi vô chùa đông lắm, nhưng mà vô chùa rồi cái lên bằng Phật, Phật tử biết không, đốt cái nhang bự như nè, mà ngón tay cái như nè, đốt ba cây thành kính lắm, quỳ lại Phật sát đất lâm cầu gì đó. Rồi đó, mua trái cây và tự bơm nho mua đầy bằng Phật. Nhưng mà rồi cúng dường xong rồi giờ mất tiêu, tới giờ thiếu pháp không thấy ai, còn le que mấy người. Phật tử Ngọc Tường đông lắm chứ phải có nhiều đây đâu. Đông lắm á, nhưng mà có nhiều nghe pháp đó. Phật tử ở đây có nghe pháp là trọng Phật, trọng pháp. Còn người nào không nghe pháp là trong Phật, không nghe pháp. Cho nên đa số á, tín chúng á, tín đồ Phật giáo á, nói riêng á, đa số là thờ Phật nhưng mà không kính pháp, hờ hững với pháp, nên chẳng biết và hiểu thật pháp. Do vậy thờ Phật bao năm vẫn như ngoại đạo, không rõ Phật pháp, chẳng thấy thật Phật, chẳng hiểu Phật pháp, nên không đắc bảo, tức là không giác ngộ. Thờ Phật cả đời, hình tượng Phật của Đài Loan, ông Phật cho đẹp, mặc áo vàng cho bóng lưỡng, hào quang chiếu đủ thứ thờ Phật. Nhưng mà cái đó thờ Phật bao năm vẫn là ngoại đạo, mình vẫn là ngoại đạo, vẫn ở ngoài cái đạo. Ngoại đạo là ở ngoài đạo, không vô được đạo, không chứng được đạo, cho nên suốt đời chỉ là cái người hầu hạ Phật thôi, chứ chưa phải là một người Phật tử. Đó. Không, tại vì không rõ Phật pháp, không biết làm sao mà đúng sai, cho nên chẳng thấy được thật Phật, đó, chẳng hiểu thật pháp, nên không đắc đạo, tức là không giác ngộ. Mà Phật tử biết bản hoài của chư Phật là ứng hiện nơi đời để khai thị, hiển bài cho chúng sinh á, để thành Phật. Xong chúng sinh chỉ biết rằng chư Phật thành đạo để chúng sinh thờ phụng và cầu xin Ngài thỏa mãn những khát dục của họ, bù lại sự thờ phụng của Ngài, thờ phụng Ngài của họ. Còn giáo pháp mà Đức Phật khai thị nơi đời để cho nhất thiết chúng sinh thì đều bị đa số bỏ qua, chứng chẳng ngó ngàng gì đến, thiểu số lãnh hội được pháp, thì gọi là thánh tăng hay tổ sư. Cái mà lãnh hội được cái giáo pháp phẩm tâm nhi diệu của Phật á, mà để thành tựu được pháp á, đó là bậc tổ và bậc thánh. Còn chúng ta tu bao nhiêu năm rồi mà chúng ta chưa thay đổi được tánh tình, chỉ biết thờ Phật cúng Phật không à, mà không có tu tập tâm, không học pháp, làm sao mà nó khai thị tâm mình. Cho nên tu bao nhiêu năm rồi mà đụng tới vẫn còn sân, đụng tới vẫn còn si, đụng tới vẫn còn ganh tị, đụng tới vẫn còn bùng thụng, đụng tới còn nói xấu đủ thứ hết trơn á, đi chùa nắp 30 năm rồi mà chưa thay đổi vậy á, cũng con người cũ xì đó, cũng cái mặt móc đó, không có gì mới vậy. Đúng không Phật tử, đúng không? Đó, thì hôm nay ngày lễ Phật đản ha, tôi trình bày Phật tử hai cách. Cách cúng dường thành thật đúng như pháp là không phải Đức Phật ra đời, Ngài tu vô lượng kiếp thành Phật để Ngài nhận những hương năng qua bánh trái đó đâu, mà chúng sinh cúng dường Phật bằng cách là phải tu thật tâm. Và trong cái cách phụng sự Phật á, để mà được báo Phật ân đức á, để quần dương Phật pháp á, là Phật tử phải trọng Phật mà phải trọng pháp nữa. Chẳng phải trọng Phật không, trọng Phật mà nghe pháp, hành pháp, thì có hành pháp mới chứng đắc được pháp, mới thay đổi được cái phẩm vị, từ phàm phu mới là thánh vị được. Phật tử đồng ý tôi điểm này không? Hôm nay tôi nói, hôm nay lễ Phật đản tôi nói mạnh quá, rồi có gì mít lòng Phật tử quan hỷ nha. Tại vì cái tánh tôi vậy, thay Phật tiên dương, ai ghét ghét. Nhưng mà nói vậy Phật tử mới có ấn tượng, phải không Phật tử? Phải không? Thì nhân ngày đại lễ Phật đản á, qua cái bài pháp này kính mong quý Phật tử cố gắng trọng Phật, nhưng mà cũng phải trọng pháp và cố gắng hành pháp mới được giải thoát nghe. Chứ không phải cứ làm người thị vệ hầu vua đã rồi cứ xin cạo râu vua hoài. Mong là Phật tử đừng cạo râu vua nữa hen, mà Phật tử phải xin vua cho làm đại thân, cũng như Phật tử cầu Phật á, cầu thành Phật. Ít ra cũng cầu được thánh vị tổ vậy, là đại thân thừa tướng, chứ đừng có cầu cạo râu vua nha. Tối ngày cứ lo giữ giới năm giới thôi đủ rồi, rồi cái cầu này cầu kia hoài mà không lo cầu thành Phật. Giúp Phật tử nhân ngày lại Phật đản ha. Năm nay lễ Phật đản, chúng ta mừng lễ Phật đản là chúng ta mừng ông Bồ Tát hộ minh thành Phật. Nhưng mà Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, còn ông Phật của mình nè chừng nào thành. Phật tử này dám nói tôi cái kiếp này thành được không? Tại vì ông Phật mà mình làm lễ Phật đản đây là Bồ Tát hộ minh tu nhiều kiếp thành Phật. Còn Bồ Tát này nè, chừng nào thành Phật đây? Bồ Tát này nè, Bồ Tát ngồi đây nè, chừng nào thành Phật đây cho tôi biết coi. Ủa chừng nào? Rồi chú Phật tử cố gắng tu hen, để mà Bồ Tát mình thành Phật nghe. Chứ mình đi làm mình mừng ông Phật Thích Ca thành Phật, còn mình không biết chừng nào thành Phật. Mà nếu không tu đúng pháp thì chắc ngàn đời không thành Phật. Mà thành gì Phật tử? Thành quờ y quy hỏi mà a, người ta tu thành Phật mà mình tu thành ma thành quỷ coi chừng đó nha. Cho nên hột giống á, thân hột giống Phật là thân khẩu ý chân, nghe rõ chưa? Chúc Phật tử tu hành chân thật để thấy